Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 6 đến câu 8 và từ câu 19 đến câu 28. Có một người được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến, họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại sự hoàn trọn lời tiên báo trong sách ngôn sứ Isaiah. Vị sứ giả loan báo tin vui chính là Gioan Tẩy Giả, và đấng mà Gioan công bố là Đức Giêsu. Tin mừng Chủ nhật tuần trước đã cho chúng ta biết Gioan là người đến dọn đường. Đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta biết nhiều chi tiết hơn. Đấng Kitô mà Gioan loan báo chính là ánh sáng. Người đến thế gian như ánh sáng chiếu trong đêm tối. Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả đã gần như hoàn trọn. Đoạn tin mừng thuật lại chân dung của Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông cũng là nhân chứng đầu tiên về Đức Kitô. Ông tự với mình là tiếng kêu trong hoang địa, và khiêm tốn xóa nhòa tên tuổi của mình trước đấng mà ông đang loan báo. Thực sự, Gioan Tẩy Giả là một khuôn mặt tiêu biểu trong số các ngôn sứ. Ông là người nối kết Cựu Ước và Tân Ước, giữa điều đã có từ trước muôn thuở và đấng đang dần dần xuất hiện giữa trần gian. Hơn ai hết, ông là nhân chứng của niềm vui của Israel đang đến. Nhưng Gioan Tẩy Giả chẳng được đối xử công bằng. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay mời gọi, hãy vui mừng luôn mãi. Hãy vui luôn, ngay cả khi bị đối xử bất công, ngay cả khi gặp thất bại. Hãy vui luôn, ngay cả khi gặp khó khăn, yếu đau, chán nản và thất vọng. Chính niềm vui sẽ nhanh chóng dẫn chúng ta ra khỏi những tình cảnh thảm hại đó. Tuy nhiên, chúng ta để ý đến lời kêu gọi của Thánh Phaolô, hãy vui luôn và cầu nguyện không ngừng. Theo tinh thần của Thánh Phaolô, nếu gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu ấy mà chúng ta vẫn chuyên cần cầu nguyện, thì buồn sầu sẽ có cơ may tan biến và đau khổ chán nản sẽ trở thành niềm vui trong Chúa. Có thể, một lúc nào đó khi còn trẻ, chúng ta đã lên kế hoạch để cuộc đời mình được sung sướng. Nhưng sung sướng chưa chắc đã có niềm vui. Là Kitô hữu, chúng ta biết rõ điều mà Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma. Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với niềm vui mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Gioan Tẩy Giả đã chọn để trở thành nhân chứng của niềm vui, theo nghĩa đó. Ông chấp nhận để cuộc đời mình bị lu mờ, bị xóa nhòa, để có được niềm vui trước sự xuất hiện vinh quang của Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả không những chỉ đóng vai trò ngôn sứ trong một giai đoạn, nhưng bằng cả cuộc sống mình. Lời giảng dạy của Ngài đã khiến nhiều người sám hối, hoán cải. Danh tiếng của Ngài đã khiến những nhà lãnh đạo Do Thái phải sai người đến điều tra liệu Ngài có phải là Đấng mà các ngôn sứ loan báo không. Sự xuất hiện và lời giảng của Gioan Tẩy Giả đã khiến những người thông thạo Kinh Thánh nhìn Ngài vượt qua cả chân dung một vị ngôn sứ. Họ ngầm thắc mắc rằng, Ngài có phải là Đấng Mê-si-a mà tất cả truyền thống Do Thái đang chờ đợi không? Họ hỏi Ngài, ông là ai? Là Đấng Kitô? Là Elia? Hay là một ngôn sứ nào đó? Với cả ba câu hỏi, Gioan Tẩy Giả đều trả lời, không phải. Nhưng trái lại, Gioan Tẩy Giả đã gợi ý cho mọi người về một biểu tượng mà Isaiah đã loan báo, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Thật rõ ràng, Gioan Tẩy Giả loan báo về một điều lạ lùng đang và đã xuất hiện. Đấng Messiah đã ở giữa các ông mà các ông không biết. Người đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Gioan Tẩy Giả xác định vị trí của mình đối với đấng mà ông loan báo. Ông có hai vai trò. Trước hết, ông là tiếng kêu mở đường để mọi người nhận biết đấng cứu thế. Sau đó, ông phải lu mở đi để cho người lớn lên. Người chân chính nhận rõ địa vị của mình, không tự nhận về mình điều vốn thuộc về người khác. Ngày nay, có quá nhiều người không chịu tìm tòi học hỏi nhưng lại muốn biết rõ tỏ tường. Những người tưởng chừng học cao hiểu rộng nhưng lại chẳng hiểu biết gì nhiều. Gioan Tẩy Giả nhắc cho mọi người cùng thời với Ngài và cũng là nhắc cho chúng ta biết rằng, nếu muốn nhận ra Thiên Chúa, nếu muốn nhận rõ chân dung của Đấng Mê-si-a, hãy tra cứu sách thánh, hãy đọc sách ngôn sứ Isaiah, hãy tìm hiểu về đạo lý của giáo hội. Giống như Gioan Tẩy Giả, tín hữu Kitô chúng ta cũng là những nhân chứng cho Đức Giê-xu. Theo cách nói ví von của nhiều vị thánh, như ánh mặt trời rọi xuống mặt đất, đời sống của tín hữu chúng ta phản chiếu gương mặt của Đức Kitô. Trong những ngày áp lễ Giáng sinh, chúng ta đang trang trí nhà cửa, sửa soạn đèn hoa nến sáng. Những điều đó mang một ý nghĩa biểu tượng, biểu trưng cho niềm vui của người Kitô hữu sắp mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể. Nhưng hơn bao giờ hết, đừng để cho những việc làm của chúng ta trong những ngày này trở thành vô thức hay thói quen, hay tệ hơn là bắt chước người khác. Hãy nhớ rằng, chúng ta là và phải là những chứng nhân đích thật của Đức Kitô. Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Martin Luther King đã nói, là Kitô hữu, chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc sống. Trong thực tế, có những người bị tác động, bị ảnh hưởng bởi lối sống tốt lành, bởi thái độ sống của chúng ta, nhưng chính chúng ta thì lại không ý thức được điều đó. Cổ nhân đã nói, hữu xạ tự nhiên hương là như thế. Dẫu âm thầm lặng lẽ, nhưng giá trị của đời sống tốt sẽ tác động một cách đáng kể, nhất là trước mặt Thiên Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney, người đã sống âm thầm lặng lẽ, nhưng đã trở nên một nhân chứng sống động về một Thiên Chúa của tình thương và tha thứ, đến độ người ta đã phải thốt lên, tôi đã thấy Thiên Chúa hiện diện trong một con người. Ước gì mỗi chúng ta cũng là những mảnh kiếng nhỏ, phản chiếu dung nhan, tình yêu của Thiên Chúa, và trở thành biểu tượng để người người luôn phấn khởi vui mừng. Amen.
Và đông khô cỏ cháy.